Đại Phật Đản Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Thanh Tịnh Minh Hối Chương, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 15 tháng 2 năm 1982, địa điểm chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mở Kinh Bổn trang thứ 5. Trang thứ 5 bắt đầu xem từ hàng cuối cùng. Dân hà tặc nhân, giả ngã y phục, tỳ phản Như Lai, tạo chủng chủng nghiệp, giai ngôn Phật Pháp, khước phi xuất gia, cụ giới tỳ khưu, di tiểu thừa đạo, do thị nghi ngộ, vô lượng chúng sanh đọa vô gián ngục. Đây là Đức Thế Tôn chỉ thị ra thời kỳ mạt pháp, nói đến ma tử ma tôn lợi dụng lúc Phật Pháp đang suy di, tra trộn vào tăng đoạn, phá hoại chánh pháp. Sự việc này Phật ở trong kinh điển từng nói với chúng ta rồi. Thế Tôn năm xưa lúc còn tại thế, ma từng nói với Phật: ta muốn phá hoại Phật Pháp. Phật nói với họ: chánh pháp mà chư Phật Như Lai đã nói, bất cứ ngoại ma nào cũng không thể phá hoại được. Ma đã nói, đợi đến thời kỳ mạt pháp của Ngài, ta bảo ma tử ma tôn của ta tất cả đều xuất gia, đều đắp ca sa để phá hoại Phật Pháp. Sau khi Phật nghe rồi, không nói một câu nào mà rơi nước mắt, chính là chỉ cho sự việc này đây. Cho nên Phật nói: thí như sư tử trùng lại ăn thịt sư tử nhục. Điều này người hiện tại nói là thâm nhập vào trong nhà Phật. Họ không phải là đệ tử Phật, họ là yêu ma quỷ quái thâm nhập vào trong tăng đoàn. Vì thế, thật sự là đệ tử Phật không chỉ là người xuất gia, không chỉ là người tại gia, cũng không ngoại lệ, tứ chúng đồng tu đều phải có huệ nhãn, đều phải có thể phân biệt. Đặc biệt là bản thân phải thời thời khắc khắc kiểm điểm phản tỉnh. Chúng ta có bị những yêu ma quỷ quái này làm cho ô nhiễm hay không? Có bị chúng làm ảnh hưởng hay không? Có bị chúng kéo chúng ta xuống hầm lửa hay không? Điều này không thể không biết. Tạc nhân là chỉ cho yêu ma quỷ quái, không riêng gì ở đây chỉ cho những yêu tà này, mà những ma quỷ đoạn trước cũng đều bao gồm hết, cũng bao gồm cả vọng ngữ đoạn sau, là đại vọng ngữ này. Giả ngã y phục, họ cũng xuất gia rồi. Theo người Trung Quốc mà nói thì cũng mặc áo tràng, đắp y ca sa rồi. Tỳ phản Như Lai, tỳ phản là buôn bán. Hiện tại trong xã hội cũng có một câu nói rất khó nghe, Đối với Phật giáo, tôi cũng thường nghe nói khai miếu điếm, coi Phật pháp như là thứ để buôn bán đổi chác. Đó chính là tiêu chuẩn chỉ cho việc buôn bán Như Lai. Đương nhiên họ tạo nghiệp nhiều rồi, tạo ra đủ loại nghiệp lừa gạt chúng sanh, nói đây là Phật pháp, đem tạo nghiệp xem thành Phật pháp. Vậy không nguy quá rồi sao? Tạo những nghiệp nào vậy? Trong đoạn kinh văn này nói sát đạo dâm vọng. Nói sát đạo dâm vọng đều là Phật pháp. Vậy không nguy quá rồi sao? Còn đi tuyên truyền đây là pháp đại thừa, đây là pháp thượng thượng thừa, những người nghiêm trì giới luật, y giáo phụng hành, những đệ tử đầy quy củ kia lại ác ý mà phê bình họ, nói họ là tiểu thừa đạo, nói những người này rất chấp trước, không viên dung, cho rằng bản thân nói sát đạo dâm vọng là rất viên dung, phê bình những người thanh tịnh giới luật gọi là tiểu thừa đạo. Tội nghiệp này vô cùng nặng nề, do thử nghi ngộ chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh khởi hoài nghi đối với Phật pháp. Chánh pháp hoài nghi rồi, tin tưởng tà pháp, vậy thì quả báo tương lai của họ đương nhiên là ở trong tam độ. Đó gọi là người mù dắt kẻ mù. Yêu ma quỷ quái dẫn dắt đại chúng này, người mù dẫn dắt kẻ mù, dắt nhau vào hầm lửa, tương lai tất cả đều đọa tam đồ. Chân tướng sự thật này Thế Tôn ở đây đã nói cho chúng ta rất rõ ràng, rất thấu đáo. Nhược ngã diệt hậu, kỳ hữu tỳ kheo, phát tâm quyết định tu tam ma địa, năng giữ Như Lai hình tượng chi tiền, thân nhiên nhất đăng, thiêu nhất dị tiệp, cập ư thân thượng, nhiệt nhất hương trụ. Đây là một loại trong phương pháp tu hành của nhà Phật. Đây là xả thân cúng dường. Trong kinh điển Đại Thừa, Phật thường thường hướng dẫn như vậy. Nhưng thật sự theo hình thức y như vậy mà làm, ở Trung Quốc có, ở Phật giáo nước ngoài rất ít. Phật giáo nước ngoài chúng tôi chưa từng thấy qua. Ở Trung Quốc phổ biến nhất là đệ tử Phật xuất gia lúc thọ giới cụ túc phải đốt liều ở trên đầu. Ở Đài Loan do vì khí hậu nóng nực nên chỉ đốt 3 liều. Trước kia ở Đại Lục đa phần là đốt 12 liều. Điều này là phổ biến nhất, phổ thông nhất. Đến Đài Loan, ở đây do ảnh hưởng vấn đề khí hậu đã giảm thiểu rồi, đốt 3 liều thôi. Đồng Tu Tại Gia Thọ Giới Bồ Tát đốt trên cánh tay, đốt liều trên tay, thông thường cũng đốt 3 liều, cũng có đốt 6 liều, cũng có 9 liều, đều có. Đó là căn cứ theo như trong kinh Phật đã nói. Nước ngoài hoặc giả giống như Biên Cương, Tây Tạng, Mông Cổ, những vị đại đức này họ không có. Nếu chúng ta hỏi khai thị này của Thế Tôn họ có biết hay không, họ biết chứ. Biết gì sao không được? Chứ vị nên biết, Phật giảng cho chúng ta là ý nghĩa biểu pháp, không phải là bảo quý vị thật sự đốt đi. Nhất định phải hiểu được, chúng ta đốt liều cánh tay, đốt liều trên đỉnh đầu, không có liên quan gì lớn. Ý nghĩa này nằm ở đâu vậy? Là bảo chúng ta thời thời khắc khắc ghi nhớ. Tôi đã từng trước Phật Bồ Tát lập thệ nguyện xả thân vì người, thiêu đốt bản thân soi sáng người khác. Là ý nghĩa này vậy? Ý nghĩa quan trọng là tại nơi đây, thời thời khắc khắc phải ghi nhớ lại. Ý nghĩa của việc đốt tay, đốt cánh tay là tay tôi đây, cánh tay tôi phải vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, là ý nghĩa này. Không phải là bảo quý vị thật sự đốt nó đi, thật sự đốt mất quý vị làm việc sẽ không thuận tiện rồi. Bồ Tát Quan Thế Âm hai tay không đủ, còn phải dùng nghìn tay nghìn mắt. Chúng ta chỉ có hai tay, quý vị cũng đốt nó luôn rồi. Quý vị dùng thứ gì để giúp đỡ chúng sanh chứ? Chứ vị nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa này. Khi thiêu đốt này, luôn luôn ghi nhớ, dùng trí tuệ của chúng ta, dùng thể lực của chúng ta, dùng kỹ năng của chúng ta, tận tâm tận lực phục vụ tất cả chúng sanh. Làm công tác cho tất cả chúng sanh. Đây là dùng ý nghĩa này vậy, nhất định không nên hiểu nhầm ý nghĩa. Quý vị thật sự về nhà đem thân đốt đi, tay cũng đốt mất, vậy Phật nhìn thấy sẽ lắc đầu. Quý vị hiểu sai ý nghĩa của ta rồi. Cho nên không được hiểu sai ý nghĩa. Ở Trung Quốc, trong nhà Phật, đốt liều cánh tay, đốt liều trên đỉnh đầu, đích thực là rất tốt. Vì sao vậy? Vì luôn luôn nhớ đến. Như vậy nhìn thấy sẽ nhớ đến ta đã phát nguyện, ta phải tận tâm tận lực giúp đỡ người khác, phục vụ xã hội, phục vụ cho đại chúng. Đây là ý nghĩa luôn luôn nhắc nhở bản thân. Ngã thuyết thị nhân, vô thị túc trái, nhất thời thù tất, trường ấp thế gian, vĩnh thoát chư lậu. Tuy vị tức minh, vô thượng giác lộ, thị nhân ư pháp, dĩ quyết định tâm. Đây là Phật đối với những người thật sự phát đạo tâm tu học tam ma địa mà ấn chứng, tán thán cho họ. Người này trong cuộc sống những oan nợ cũ từ vô thị kiếp đến nay đều có thể đền trả xong hết. Suy rằng không phải trên từng việc trả xong, mà sự lợi ích chúng sanh của quý vị, tâm phục vụ chúng sanh của quý vị thật sự viên mãn. Tôi phục vụ cho chúng sanh, làm việc cho chúng sanh, đây chính là ý nghĩa của trả nợ. Cho nên họ có thể trường ấp thế gian. Trường ấp là vĩnh biệt lục đạo sanh tử luân hồi. Tuy họ vẫn chưa tu hành chứng quả, còn chưa chứng đắc vô thượng bồ đề, nhưng họ đích thực đối với chánh pháp đã có quyết tâm tu học kiên định. Vì sao vậy? Vì họ trên sự tướng đã thể hiện một cách rất rõ ràng rồi. Vì tất cả chúng sanh nhất định không quản lao nhọc, phát nguyện rồi phải nghiêm túc mà làm, nhược bất dị thử, xả thân di nhân. Túng thành vô di, tất hoàng sanh nhân, thô kỳ túc trái, như ngã mã mạch, chánh đẳng vô vị. Chúng ta theo đại ý của đoạn kinh điển này mà nói. Phật ở đây nói rõ ràng cho chúng ta, nếu quý vị phát tâm không viên mãn, không kiên định, không rốt ráo, có tâm này rồi còn phải có hành vi này nữa. Tâm nguyện có rồi chúng ta làm chưa được, vậy thì không được. Làm phải tận tâm tận lực mà làm thì mới viên mãn. Tôi có 10 phần sức lực, tôi chỉ làm đến 9 phần, đây không gọi là viên mãn. Nhất định phải đem 10 phần sức lực đều dùng ra hết. Đây gọi là tâm lực quý vị, sức lực của thân, tất cả đều viên mãn, thì nợ này mới trả hết. Nếu như không viên mãn, chư vị nên nghe cho rõ ràng, tôi phát tâm viên mãn rồi, trên thực tế tôi làm không viên mãn, vậy thì không được. Vì sao vậy? Quý vị nói tâm phát nguyện viên mãn kia là giả, không phải là thật. Thật là tâm viên mãn, nhất định có hành vi viên mãn. Hành vi của quý vị là viên mãn. Nói cách khác, luân hồi của quý vị không dễ dàng ra khỏi, không ra khỏi luân hồi. Nói cách khác còn phải trả nợ. Nhân quả, quả báo thế gian này không có may mắn thoát khỏi. Phật Thích Ca Mâu Ni ở đây nói cho chúng ta một việc: như ngã mã mạch, chánh đẳng vô vị. Đây là một công án. Người thế gian chúng ta nói, trong đây có một câu chuyện. Câu chuyện này trong kinh Phật nói rất tường tận. Ở đây nói rất đơn giản, không có nói nội dung của câu chuyện này. Vào kiếp lâu xa về trước, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là phàm phu tu thành, Ngài không phải là sanh ra đã thành Phật. Kiếp lâu xa về trước, Phật Thích Ca Mâu Ni còn chưa tiếp xúc với Phật Pháp, nhưng cũng là người tu hành, là một người ngoại đạo. Ngài là một người ngoại đạo, Ngài cũng có đồ chúng, có 500 đồ đệ. Một hôm trên đường đi, gặp được một đoàn người xuất gia. Thời đó tại thế gian cũng có Phật xuất thế. Đoàn ngoại đạo này gặp Phật, gặp người xuất gia. Những người này từ trong hoàng cung ứng cúng trở về. Vị quốc vương cúng dường trai tăng, thỉnh người xuất gia ứng cúng. Phật dẫn đệ tử đi ứng cúng. Trong tinh xá này có một vị tỳ kheo sanh bệnh. Sanh bệnh như vậy là không thể đi rồi. Cho nên mọi người sau khi ăn cơm xong liền mang một phần trở về để cho vị tỳ kheo đang bệnh này ăn. Cơm thức ăn này rất ngon, hương vị rất đậm. Những ngoại đạo này ngửi thấy mùi thơm, sanh tâm tật độ. Những ngoại đạo này liền chửi đoàn người xuất gia, nói: đoàn đầu trọc này à, người xuất gia cạo đầu, đầu trọc rồi, không xứng để ăn những đồ cúng dường ngon như vậy. Lúa mạch cho ngựa ăn kia họ có, mà ăn cũng coi như tốt lắm rồi. Ngoại đạo này chửi tỳ kheo xuất gia, đồ đệ của ông ta cũng chửi theo, tạo khẩu nghiệp như vậy. Mãi cho đến đời của Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật rồi, mới thọ quả báo này. Đương thời có một vị quốc vương thỉnh Phật Thích Ca Mâu Ni đi ứng cúng. Sau khi mời đến đó được mấy ngày, 5-6 ngày, ông ấy bị ma mê hoặc nên quên mất đoàn người của Thế Tôn, không có người đưa đồ cúng dường. Gặp năm mất mùa, đi khất thực cũng không có. May mà gặp một người thiện tâm nuôi ngựa. Ông ta nói: con không có gì cúng dường, lúa mạch mà ngựa ăn này. Ông ta nói: Thế Tôn, các ngài nếu có thể ăn, con có thể chia một nửa cho ngài. Cho nên quả báo ăn 3 tháng lúa mạch của ngựa. Vì thế chư vị nên biết nhân quả báo ứng này không sai mảy may nào. Một niệm tâm sân hận chửi mấy câu, sau này đều phải gặp quả báo. Đây là nói về một đoạn nhân duyên, tức là quý vị tạo nghiệp sau này nhất định phải đền trả. Ngay cả thành Phật rồi cũng không thể tránh khỏi. Hà huống quý vị là lục đạo phàm phu. Cho nên Phật ở trong kinh này giảng cho chúng ta và trong những kinh luận không giống nhau. Kinh này là đối với người thật sự phát nguyện, thật sự hạ quyết tâm trong đời này phải vĩnh viễn thoát luân hồi, viên thành Phật đạo. Cho nên Phật giảng kinh này mỗi câu đều là lời chân thật, một câu uyển chuyển quanh co cũng không có. Vì thế giới hạnh này tâm thanh tịnh yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Điều tốt là bản thân chúng ta được không liên quan gì đến Phật, chứ gì nhất định phải biết. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Nhữ giáo thí nhân tu tam ma địa, hậu đoạn thâu đạo. Đoạn trước bảo chúng ta đoạn dâm, đoạn sát. Thứ ba, nhất định phải đoạn trộm cắp. Thí danh Như Lai Tiên Phật Thế Tôn đệ tam quyết định thanh tịnh minh hội. Đây là tất cả chư Phật Như Lai đối với lục đạo phàm phu quyết định giáo hội thanh tịnh minh bạch. Thì cố A Nan, nhược bất đoạn thâu, tu thiền định giả, thì như hữu nhân thủy quán lậu chi, dục cầu kỳ mãn, túc kinh trần kiếp, chung vô bình phục. Ở đây Phật nêu ra cho chúng ta một ví dụ. Nếu như có người không đoạn trộm cắp, tâm trộm cắp không đoạn mà tu thiền định, thì cũng giống như một người dùng nước chỉ là một cái ly, là một cái ly dưới đó có lỗ thủng. Quý vị dùng nước rót vào thì chảy ra hết, vĩnh viễn sẽ không đựng đầy được, đựng không đầy đều chảy hết. Đây chính là nói, nếu như quý vị dùng tâm trộm cắp mà tu thiền định, thiền định nhất định không thể thành tựu. Nhược chư tỳ khưu y bát chi lư, phân thuận bất trữ, khất thực dư phân thí ngạ chúng sanh. Phật Đà năm xưa tại thế, cuộc sống của người xuất gia đích thực là như vậy. Tài vật của ngài gọi là tư sanh chi cụ. Có người chúng ta thân thể sinh sống ở thế gian, duy trì sanh tồn, ắt là cần đến áo quần ăn uống không thể thiếu được. Địa phương Ấn Độ là nhiệt đới nên y phục rất ít. Ba y một bát. Bát dùng để đi khất thực. Ba y này không những che thân, ban đêm nằm ngủ, đại y này sẽ làm mền để đắp. Cho nên cụ hiện nay chúng ta dùng để lạy Phật làm nệm quỳ không phải là ý nghĩa này. Cụ là gì vậy? Là trải trên đất làm tấm lót để dùng. Y là đắp phía trên, cho nên gọi là ngọa cụ. Cụ này là ngọa cụ. Tài vật của người xuất gia chỉ là tam y nhất ba. Nếu như có nhiều thì tất cả đều bố thí hết, nhất định không tích trữ. Nhưng Phật giáo truyền đến Trung Quốc, khí hậu Trung Quốc và Ấn Độ không giống nhau. Ba y nhất định không thể giữ ấm. Địa phương Trung Quốc là thuộc ôn đới, bốn mùa rõ ràng, cho nên ba y này chắc chắn là không đủ. Mùa đông nhất định phải áo bông, nhất định chăn mền phải rất dày. Vì thế đến Trung Quốc, ba y này liền trở thành một ý nghĩa kỷ niệm thôi. Giống như hiện nay chúng ta mặc y phục này toàn là phục trang của Trung Quốc. Điều này chứ dễ nên hiểu. Hiện tại người xuất gia mặc phục trang là của thời nhà Minh. Phục trang của lão bá tánh mặc thời nhà Minh chính là phục trang hiện nay chúng ta mặc. Áo tràng mà chúng ta mặc, áo tay dài này gọi là áo tràng, là phục trang thời nhà Hán. Thời nhà Hán, người đi học, tức là những người không lao lực, lễ phục người đi học mặc là áo tràng, ống tay rất rộng, áo tay ngắn là áo quần lao động, những người phải bỏ công sức làm việc. Cho nên phục trang của chúng ta hoàn toàn là phục trang Trung Quốc. Phục trang của Phật chính là đắp y, ngũ y, thất y, đại y. Đây là ba y. Ba y hiện tại chúng ta chỉ có lúc tụng kinh, lúc cử hành nghi lễ, đắp lên người làm kỷ niệm. Hơn nữa y này làm nhỏ lại. Chứ vậy nên biết y nguyên ban đầu, hiện tại Thái Lan tiểu thừa Phật giáo, chứ gì sẽ nhìn thấy y của họ rất lớn, cũng lớn gấp hai lần y chúng ta hiện nay. Họ thật sự cuốn xung quanh người. Hiện nay ở Trung Quốc dùng cái dòng móc mà đắp lên người, nên y này may nhỏ gọn lại. May nhỏ lại còn khoảng 1/3. Y trong Phật giáo Nhật Bản thì càng nhỏ hơn. Họ làm nhỏ lại, nhỏ thành một miếng nhỏ như vậy. Bình thường lúc không dùng đến thì bỏ vào túi áo. Hòa thượng Nhật Bản mặc âu phục, y của họ để trong túi áo, lúc làm Phật sự lấy ra đeo vào cổ. Hai miếng ca sa nhỏ nhỏ đeo trên cổ, cũng là làm kỷ niệm. Thật sự là làm nhỏ đến nỗi nhỏ quá. Vì vậy điều này phải biết những lịch trình phát triển của nhà Phật trên chế độ có sự thay đổi. Lịch trình phát triển chúng ta phải hiểu tinh thần của nó là bảo chúng ta thật sự có thể buông bỏ. Kỳ thực nếu như ngày nay chúng ta đi khất thực, thức ăn rất nhiều, tôi một bữa ăn không hết, có thể để đến ngày mai hay không? Không thể. Chế độ của Phật là sau khi quý vị ăn no, còn dư lại phải cúng dường cho chúng sanh, cúng dường cho chim thú, đi cho chim ăn, cho chúng nó ăn, không được để lại ngày mai. Trong đây có rất nhiều đạo lý. Ngày xưa không có tủ lạnh như hiện nay, sợ quý vị để lại những thứ này sẽ biến chất, đến hôm sau mới ăn thì dễ dàng sinh bệnh. Cho nên vì vệ sinh mà không cho phép, nên người xuất gia không ăn thức ăn để cách đêm. Đây là vấn đề vệ sinh. Đồng thời không cho phép quý vị biến nhát. Hôm nay tôi xin nhiều thêm một chút, ngày mai không cần đi nữa. Làm biến được một ngày, như vậy là không được. Khất thực là một giờ học, ngày ngày đều phải đi. Vì thế có rất nhiều dụng ý. Chế độ này rất tốt. Hiện nay những điều này và cuộc sống hiện tại của chúng ta hoàn toàn khác rồi. Hiện tại những thứ chúng ta ăn còn thừa có thể dùng tủ lạnh để lưu giữ, ngày mai có thể dùng. Nhưng chứ gì phải ghi nhớ, chúng ta người học Phật thường nói tích phước, thường thường hiểu sai ý nghĩa từ tích phước. Đồ hư rồi, thối rồi, lại còn ăn vào. Tích phước này, phước thì tích rồi, qua hai ngày sinh một đợt bệnh nặng, còn phải có người đến phục vụ, đến chăm sóc cho quý vị. Phước của quý vị lập tức đã hưởng hết rồi. Cho nên phải ghi nhớ, mùi vị thức ăn thay đổi rồi. Mùi vị chỉ cần thay đổi, lập tức phải bỏ đi. Điều này tuyệt đối chính xác. Đệ tử Phật hiểu biết có vệ sinh, chú trọng vệ sinh. Chúng ta một đời không sanh bệnh, không cần phải phiền phức đến người khác chăm sóc. Vừa có bệnh luôn phải phiền phức đến người khác. Điều này trừ phi thật sự bất đắc dĩ. Nên trong việc ăn uống, nếu như mắc bệnh, thật sự không thể thông cảm được. Cho nên ăn mặc ăn uống phải luôn luôn cẩn thận, thận trọng. Những thứ hư hoại rồi nhất định không được ăn. Đây không phải là tích phước. Không nên hiểu sai ý nghĩa của hai chữ tích phước này. Tại gia đồng tu, những thức ăn còn thừa lại, mùi vị đã thay đổi cũng không nên ăn. Nhất định phải giữ gìn sức khỏe của bản thân, sức khỏe của cả nhà. Đây mới là đệ tử Phật thật sự. Nên Phật tuyệt đối cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Phật pháp dạy học là dạy chúng ta lìa khổ được vui, không phải là dạy chúng ta lìa vui được khổ. Phật dạy như vậy sẽ không có ai muốn tiếp thu. Phật pháp nhất định dạy chúng ta lìa khổ được vui. Cho nên phải thể hội được chân thật nghĩa mà Như Lai hướng dẫn. Điều này rất quan trọng. Trong hội đại tập chắp tay lễ chúng, đây là cung kính. Có người chửi mắng cũng như xưng tán, đây là nhẫn nhục. Có người đánh quý vị, chửi quý vị, nếu quý vị có thể nhẫn nại, nghe đến tai cũng giống như người ta tán thán vậy. Tuyệt đối không có một niệm tâm sân nhuế nào. Tu hành ở đây phải xem công phu. Công phu của quý vị có đắc lực hay không là ngay trong những cảnh giới này mà quan sát, trong những cảnh giới này mà thử thách. Tức sử thân tâm, nhị câu quyên xả, thân nhục cốt quyết, giữ chúng sanh cộng. Phật ở trong kinh Bổn Hạnh dạy chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni đời quá khứ, trong quá trình tu hành Bồ Tát hạnh, điều khó xả đều xả được. Đầu mắt não tủy đều có thể quyên tặng. Hà huống là vật ngoài thân. Trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm nói về bố thí gần 100 loại. Cũng có bố thí nội tài, Nội tài là đầu mắt não tủy, máu thịt đều có thể bố thí. Đó là hành Bồ Tát Đạo. Việc Đại Bồ Tát đã làm, chúng ta là phàm phu không có được những định lực như họ, không có công phu như họ. Chúng ta tuy làm không được, nhưng tâm thì hướng đến việc đó. Chúng ta cũng tận tâm đi theo phương hướng này, nhưng nhất định phải suy nghĩ đến năng lực của bản thân. Ta có thể làm chừng nào thì chúng ta làm chừng đó. Việc làm không được thì không cần miễn cưỡng. Tôi đời này làm chưa được, đời sau tôi chứng quả vị Bồ Đề rồi, tôi chứng đắc Đại Bồ Tát, tôi cũng có thể giống như chư Phật Như Lai khi ở nhân địa có thể làm được như vậy. Chỉ là hiện tại làm chưa được, tương lai có thể làm được. Chúng ta có nguyện này, có tâm này, tất cả đều chung với chúng sanh. Tâm trộm cắp này thật sự không còn nữa. Bất tương Như Lai bất liễu nghĩa thuyết, hồi di dĩ giải, dĩ ngộ sơ học, Phật ấn thị nhân đắc chân tam muội, Phật thuyết kinh có liễu nghĩa, có bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là Phật phương tiện thuyết, đa phần là tiếp dẫn người sơ cơ. Họ đối với chân tướng sự lý chưa hoàn toàn thấu triệt. Đối với tam giới lục đạo chưa thực sự có ý nguyện xuất ly. Phật giảng cho họ những kinh luận này chính là kinh luận bất liễu nghĩa. Tuy là giáo lý bất liễu nghĩa, mục đích là họ không muốn ra khỏi tam giới, hy vọng họ ở trong tam giới giảm thiểu đau khổ, không đọa tam đồ, thường tại nhân thiên. Mục đích của Phật chính là đây vậy. Đây gọi là giáo lý bất liễu nghĩa. Giáo lý liễu nghĩa là siêu diệt tam giới, chứng đắc vô thượng bồ đề rốt ráo viên mãn. Đây gọi là liễu nghĩa. Phật ở đây hướng dẫn cho ngài A Nan, thật tình mà nói cũng là khuyên chúng ta không được đem giáo lý bất liễu nghĩa của Như Lai để che giấu bản thân. Hồi di dĩ giải cũng chính là che đậy bản thân mà lừa gạt chúng sanh. Vậy là quý vị hiểu sai về sơ học rồi. Người sơ học phát đạo tâm chân thật, chúng ta phải giới thiệu cho họ giáo lý liễu nghĩa. Họ không phát đạo tâm chân thật, hoặc là chướng nạn của họ nhiều, bắt buộc phải dần dần học từ đầu. Vậy thì có thể giới thiệu cho họ tiểu pháp, dần dần dẫn dắt họ khế nhập đại thừa, tuân tự từng bước để tu học. Đây là hạng người tiểu căn khí. Nếu như gặp phải người đại căn khí thì không được đem kinh giáo bất liễu nghĩa hướng dẫn cho họ. Phật ấn thị nhân, ấn là ấn chứng. Phật Thích Ca Mâu Ni ấn chứng người này đắc chân tam muội. Thế nên ngày nay chúng ta thật tình mà nói, so với tổ sư đại đức xưa đến nay, giải hạnh của chúng ta đều chưa đủ, thua xa quá. Tội chướng tập khí của chúng ta nhiều hơn cổ nhân. Nếu như chúng ta gặp hàng sơ học, phải làm thế nào? Chúng ta lấy Phật pháp gì để giới thiệu cho họ? đều không có lỗi với Phật đi. Chúng ta không giới thiệu sai thì không có lỗi với Phật, không có lỗi với đối phương, không làm nhớ việc của họ. Thông thường nói vậy thì cần phải có đại trí huệ, đại thần thông mới có thể làm được thỏa đáng với điều tốt, sẽ không phạm sai lầm. Chúng ta ngày nay không có được trí tuệ này, không có thần thông, không có năng lực. Nhưng chư vị nếu như thật sự giác ngộ rồi, đối với hàng sơ học, chúng ta sẽ đem kinh Vô Lượng Thọ A-di-đà Phật giới thiệu cho họ. Đó thuộc về cứu cánh liễu nghĩa. Có người lại hỏi, kinh Vô Lượng Thọ người sơ học có thể học sao? Nói với chư vị rằng có thể. Làm sao biết được có thể học gì? Đại Thế Chí Bồ Tát ở trong Viên Thông Chương nói với chúng ta rồi. Quý vị xem Viên Thông Chương vừa mới mở đầu đã nói: ngã giữ ngũ thập nhị đồng luân. Ngũ thập nhị đồng luân chính là 52 cấp bậc vị thứ của Bồ Tát. Bắt đầu từ sư phát tâm cho đến khi thành Phật, 52 cấp bậc này chỉ tu một pháp môn, một câu A-di-đà Phật mà niệm đến cùng. Từ đó có thể biết một bộ kinh, một pháp môn từ sơ học cho đến thành vô thượng đạo, không cần thay đổi đều có thể được. Vậy chúng ta giới thiệu pháp môn này thì làm sao mà sai lầm được? Nhất định chính xác. Ban đầu họ chưa hiểu, chưa hiểu cũng không sao, khuyên họ niệm. Có thể niệm là tốt rồi. Họ không thể niệm, trong đó có rất nhiều chữ, có nhiều chữ không biết thì hiện nay có băng ghi âm, tặng cho họ một băng ghi âm, họ có thể cầm kinh bổn mà đọc theo băng ghi âm. Như vậy là khó khăn này được giải quyết rồi. Chỉ cần đọc từng lần như vậy, không cần phải hiểu. Cổ nhân nói, đọc sách ngàn lần tự hiểu ý nó. Số lần đọc nhiều rồi, tâm của họ liền định. Ý nghĩa của việc đọc tụng tu học này, ngày xưa khi tôi giảng kinh đã giảng rất nhiều rồi. Đọc kinh là tu hành, là tam học giới định tuệ một lần hoàn thành. Chúng ta mở kinh Vô Lượng Thọ ra, từ đầu đến cuối đọc một lần, đọc hai tiếng đồng hồ, tức là tu hai tiếng đồng hồ giới định tuệ. Đọc kinh phải chuyên chú, phải chuyên tâm. Không chuyên tâm thì đọc sai mất, sẽ đọc sót mất. Đọc cho rõ ràng thấu suốt, đọc cho được mấy ngàn lần thì tâm định rồi. Định liền khai trí tuệ, trí tuệ vừa khai thì ý nghĩa trong kinh này hoàn toàn hiểu thấu suốt. Điều này kỳ diệu không thể kể hết. Cho nên nhất định phải có hàng tâm, có nại tâm, đọc từng lần như vậy. Người ta đọc 1.000 lần là khai ngộ. Chúng ta nghiệp chướng nặng, 1.000 lần chưa khai ngộ. Chúng ta hạ quyết tâm đọc 10.000 lần, 10.000 lần thì gần như sẽ khai ngộ. 10.000 lần vẫn chưa thể khai ngộ thì đọc 100.000 lần chắc chắn khai ngộ. Thời gian càng dài, định công của họ càng sâu, tâm càng thanh tịnh. Chính là đạo lý này vậy. Cho nên tánh đức tự nhiên hiển lộ ra. Như ngã sở thuyết, danh di Phật thuyết, bất như thự thuyết, tức ba tuần thuyết. Đây là dạy chúng ta phân biệt về tà chánh. Xem tiếp đoạn dưới, đoạn giọng. Giọng này là giọng ngữ. Giọng ngữ là dối người, cố ý dối người gọi là giọng ngữ. Giọng ngữ có tiểu giọng ngữ, có đại giọng ngữ. Phật ở đây nói với chúng ta, Ngài muốn chỉ đến là đại giọng ngữ. Tiểu giọng ngữ tội không nặng đến như vậy. Đây là nói về đại giọng ngữ. Trong giọng ngữ bao gồm cả lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt chính là gây chuyện thị phi, bao gồm cả ác khẩu. Ác khẩu là lời nói rất thô. Ác ngôn điều này thuộc về ác khẩu. Còn bao gồm cả ỷ ngữ. Ỷ ngữ là lời nói xảo quyệt, dụ dỗ người, tạo sát, đạo, dâm vọng. Kiểu nói năng xảo quyệt này cũng thuộc về ỷ ngữ. Tất cả đều bao gồm trong giọng ngữ. Đây là điều chúng ta phải nên biết. Mời xem kinh văn. A Nan, như thị thế giới lục đạo chúng sanh tuy tắc thân tâm vô sát đạo dâm, tam hạnh dĩ viên nhược đại vọng ngữ, tức ta ma địa bất đắc thanh tịnh, thành ái kiến ma thất Như Lai chủng. Đây là thành tựu tương đối khó được. Quý vị xem, trong căn bản giới này không sát sanh, không dâm, không trộm cắp, họ đều có thể tu đến thanh tịnh rồi. Điều này rất khó, nhưng họ phạm đại vọng ngữ. Có lẽ đồng tu chúng ta muốn hỏi, ba điều trước tu được thanh tịnh như vậy rồi, họ làm sao mà phạm đại vọng ngữ được? Rất có khả năng. Một loại là vô ý, một loại là cố ý. Bất luận là vô ý hay cố ý đều tạo thành chướng ngại rất nặng. Chướng ngại là quý vị không ra khỏi tam giới. Chúng ta xem đoạn kinh văn dưới đây. Sở dị dị đắc, dị đắc, dị chứng, ngôn chứng, đây chính là đại vọng ngữ. Chưa đạt được, bản thân tự cho rằng đạt được rồi. Chưa chứng được, bản thân cho rằng chứng được rồi. Thí dụ nói khai ngộ, rõ ràng chưa khai ngộ mà tự cho rằng đã khai ngộ. Tuyên bố với đại chúng họ đã khai ngộ rồi. Đây là đại vọng ngữ. Chưa chứng quả, bản thân tự cho là chứng quả. Điều này trong kinh dưới đây có nói. Trong Tịnh Tông của nhà Phật, chưa đắc nhất tâm mà nói với mọi người tôi đắc nhất tâm rồi, đó đều gọi là đại vọng ngữ. Mục đích của đại vọng ngữ là gì vậy? Thật sự mà nói thì nó có liên quan nhiều ít đến những điều trước kia, thường có một chút liên quan. Nói cách khác, ba loại trước tuy đã đoạn rồi nhưng đoạn chưa sạch sẽ. Điều quan trọng nhất là sao tham sân si này còn có mạng, ngạo mạn, phiền não này rất nặng. Quý vị xem trong lễ ký của nhà Nho, vừa mở đầu đã nói cho chúng ta ngạo bất khả trường. Từ đó có thể biết Khổng Lão Phu Tử rất rõ ràng, tất cả chúng sanh ngạo mạn, cống cao ngã mạn là phiền não câu sanh, không cần phải học. Nho gia nói đến pháp thế gian, không nói đến pháp xuất thế gian, cho nên quý vị có thể khống chế tâm ngạo mạn của quý vị, không để cho nó tăng trưởng nữa là tốt rồi. Phật pháp phải siêu diệt tam giới, nhất định phải đoạn nó cho thật sạch sẽ. Khoe khoang bản thân với tất cả chúng sanh là ngạo mạn. Mục đích là gì? Còn không phải là tâm trộm cắp, muốn nghĩ cách cầu được đại chúng cúng dường cho mình cung kính. Mục đích chính là để tăng trưởng tâm trộm cắp. Ngạo mạn đang quấy phá ta muội của họ, làm sao mà thanh tịnh được? Hiển nhiên không thể thực sự chứng đắc. Càng là người thực sự có đạo hạnh, thực sự chứng đắc, ngược lại càng khiêm tốn. Họ không thừa nhận, chưa có chứng quả, chưa có đạt được gì lại khoe khoang bản thân. Chúng ta đọc đoạn dưới đây: hoặc cầu thế gian tôn thắng đệ nhất. Đây cũng là một loại đại vọng ngữ, cho rằng ngày nay trên thế giới này tôi là số một rồi, ngoài tôi ra không có người nào có thể sánh ngang với tôi. Có ý này trong đó. Vị tiền nhân ngôn, tức đối diện người mà nói: ngã kim vị đắc Tu Đà Hoàng quả. Đây là quả vị tiểu thừa, sơ quả, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A La Hán quả. Đây là nói chứng đắc quả vị tiểu thừa. Bích Chi Phật thừa, đây là nói về quả báo duyên giác. Thập địa địa tiền chư vị Bồ Tát, đây là quả báo đại thừa. Họ nói họ chứng đắc rồi. Cầu bỉ lễ sám, tham kỳ cung dưỡng, tức là cầu người ta, hy vọng người khác cung kính đối với họ, cúng dường đối với họ. Đây là tâm trộm cắp. Loại này cũng gọi là ma, gọi là ái kiến ma. Chúng ta cũng thường có thể phát hiện, thường dễ phát hiện. Xuất gia tại gia đều có. Tại gia cũng có người hoàng pháp lợi sanh, cũng có người xưng là thiện tri thức, có tâm lừa gạt người khác. Giống như trong kinh đã nói, tham muốn cung kính cúng dường. Có người vô ý hiểu nhầm bản thân đã chứng đắc, vậy thì không phải là lừa gạt người, nhưng cũng có lỗi lầm, bản thân họ không thể thành tựu. Tôi khoảng 20 năm trước gặp được một vị đồng tu tại gia, là một vị đồng tu nữ. Bà ta nói với tôi, bà ấy nói: pháp sư à, con đã chứng đắc A-la-hán quả rồi. Tôi nghe xong liền lắc đầu. Hơn nữa bà ta nói rất nghiêm túc. Bà ấy nói: con đích thực chứng đắc A-la-hán quả rồi. Tôi biết bà ta ngộ nhận rồi, nhưng giải thích cho bà ấy, giải thích không thông. Thế là tôi liền nhớ lại, chứng đắc A-la-hán quả có 6 loại thần thông đều hiện ra. Tôi liền nói với bà ấy, lúc đó tôi đang ở nhà bà ấy, tôi nói: bên ngoài nhà quý vị là đường cái, bức tường này, cửa sổ đều đã đóng lại hết, cửa cũng đóng lại. Tôi nói: bên ngoài có người đi đường, xe cộ qua lại, bà có nhìn thấy hay không? Bà ấy nói: con không nhìn thấy. Vậy thì bà chưa có thiên nhãn thông mà. Sơ quả Tu Đà Hoàng thì đã đắc thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Hai loại thần thông này đã đạt được rồi. Nhị quả Tứ Đà Hàm thì đắc tha tâm thông. Trong lòng người khác khởi tâm động niệm, quý vị đã biết được rồi. Tôi liền hỏi bà ấy, tôi nói hiện tại tôi đang nghĩ một điều, bà có biết tôi đang nghĩ điều gì không? Bà ấy nói còn không biết. Tôi nói vậy bà chưa đắc A-la-hán. Không những bà chưa đắc A-la-hán, ngay cả tiểu thừa Tứ Đà Hàm quả bà cũng chưa chứng đắc. Như vậy bà ấy mới khuất phục. Bà ấy là hiểu nhầm. Bà ấy hoàn toàn không lừa gạt tôi, không phải là khoe khoang. Bản thân bà ấy ngộ nhận. Thật sự mà nói, trong tu hành đắc một chút khinh an tự tại, phiền não nhẹ bớt, liền cho rằng bản thân chứng đắc A-la-hán rồi. Đây là ngộ nhận. Cho nên chúng ta nhất định phải giải trừ nó, phải hiểu được nó. Còn có một lần tôi giảng kinh ở Los Angeles. Los Angeles có 5 người trẻ tuổi, nghe nói có một vị Lạt Ma Tây Tạng chứng minh cho họ là họ đã khai ngộ rồi. Tôi ở đó giảng kinh, họ đến nghe kinh. Sau khi nghe kinh xong, liền có 3 người. Tôi không biết 5 người đó ở đâu. Có 3 người đến nghe kinh, nghe xong rồi đến yêu cầu tôi làm chứng minh cho họ. Họ khai ngộ rồi, đến hỏi tôi, thưa Pháp Sư, ngài xem chúng con phải chăng đã khai ngộ rồi. Tôi nói không có. Họ liền rất tức giận. Họ nói điều này là Lạt Ma Phật Sống Nhân Ba Thiết đã nói con khai ngộ rồi, tại sao ngài có thể nói con chưa khai ngộ chứ? Tôi liền nói với anh ta, tôi nói tôi chưa khai ngộ mà, anh đến hỏi tôi thì nhất định anh chưa khai ngộ rồi. Nếu như anh khai ngộ rồi, tại sao lại đến hỏi tôi? Đây là bị người ta lừa rồi mà còn không biết. Hiện tại trong xã hội này quá loạn rồi, yêu ma quỷ quái khắp nơi đều có. Chúng ta phải cẩn thận, thận trọng, không để bị mắc lừa, không thể để cho người khác lừa dối. Bản thân đầu óc phải rõ ràng, nhất định không được tham muốn danh lợi. Vì sao vậy? Quý vị chỉ cần có một chút tâm tham, ma sẽ đến lợi dụng quý vị. Quý vị lợi dụng ma, ma cũng lợi dụng quý vị như vậy. Hai bên lợi dụng lẫn nhau. Đợi đến khi nào ma đi rồi, quý vị thất bại thôi, tương lai đọa lạc tam độ. Vậy thì khổ không kể xiết rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được lợi hại được mất. Trước mắt tuy có chút lợi lộc, sau này tội báo đó là rất ghê gớm, đáng sợ quá. Phật nói đây là nhất điên già. Nhất điên già này chính là đoạn thiện căn. Người không có thiện căn, tiêu diệt Phật chủng. Như nhân dĩ đao, đoạn đa la mộc. Đa la mộc này chính là bối đa la thọ. Đây là một loại cây của Ấn Độ, sinh sống tại nhiệt đới. Cây này bị đao chặt đứt thì sẽ không sinh trưởng trở lại. Phật dùng điều này để ví dụ. Phật ký thị nhân vĩnh dẫn thiện căn, vô phục tri kiến, trầm tam khổ hại, bất thành tam muội. Phàm là phạm đại vọng ngữ, nhất định không thể thành tựu. Phiền não tập khí của họ nhất định là rất nặng. Tâm sân hận mạnh, tâm báo thù nặng. Cho nên gặp loại người này, tuy họ xưng là đại thiện tri thức, tuy là họ có tín đồ rất đông rất đông, chúng ta cũng chỉ có thể đối với họ kính nhi viễn chi. Biết được sở tu sở học của họ nhất định là không như pháp. Xin xem tiếp đoạn kinh văn bên dưới. ngã diệt độ hậu. Nghĩa là sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni viên tịch, sắc chư Bồ Tát cập A-la-hán, ứng thân sanh bị mạt pháp chi trung, tác chủng chủng hình độ chư luân chuyển. Luân chuyển chính là chúng sanh luân hồi. Giống như chúng ta hiện nay thời kỳ mạt pháp, có chư Phật Bồ Tát A-la-hán hay không? Có. Thật có. Giả cũng không ít. Điều này phải hiểu cho rõ ràng. Có thật có giả. Cũng có Phật Bồ Tát thật trong thế gian này của chúng ta. Chư Phật Bồ Tát A-la-hán này hiện nay ở nhân gian của chúng ta. Đây là Phật dặn dò họ phải độ thoát chúng sanh tội khổ trong thời kỳ mạt pháp. Hoặc tác Sa Môn. Sa Môn là người xuất gia, hoặc là hiện tướng xuất gia. Bạch y cư sĩ, hoặc là hiện tướng tại gia. Tại gia cư sĩ trưởng giả, hiện tướng tại gia. Nhân dương tể quan. Nhân dương chính là hiện quốc dương, thị hiện làm tổng thống, là Bồ Tát A-la-hán tái lai. Tỷ quan thì sao? Chính là gian dọ ba quan. Đây là làm quan. Cũng có Bồ Tát A-la-hán trong đó. Đồng nam đồng nữ. Thực sự mà nói, giống như trong phẩm Phổ Môn đã nói, đáng dùng thân gì để độ liền hiện thân tướng đó. Trong thế gian này, cùng với chúng sanh hòa quan đồng trần, họ ở trong đây dùng nhiều phương tiện thiện xảo để hóa độ chúng ta. Thậm chí như thế nào? Như thị nãi chỉ dâm nữ quả phụ, gian thâu đồ phản. Hai người này bị người thế gian chúng ta coi là những ngành nghề không tốt, cũng không có Phật Bồ Tát ở trong đó. Vì sao vậy? Người đó tạo tội nghiệp rất nhiều, Bồ Tát ứng hiện ở trong đó để hóa độ những người này, khuyên những người này hồi đầu thị ngạn. Giữa kỳ đồng sự, xưng tán Phật thừa, linh kỳ thân tâm nhập tam ma địa, đây chính là Phật Bồ Tát thật sự. Nhất định sẽ không hủy bán Phật pháp, nhất định sẽ không hủy bán tam bảo, nhất định là tán thán tam bảo, khuyên nhủ đại chúng đoạn ác tu thiện. Đó chính là Phật Bồ Tát A-la-hán ứng hóa tại nhân gian. Chung bất tự ngôn, ngã chân Bồ Tát, chân A-la-hán, tiết Phật mật nhân, khinh ngôn mạc học. Những người này thật sự là chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian. Họ chắc chắn không chịu nói rõ thân phận của mình. Nói cách khác, thân phận sẽ không bị bại lộ. Đây là sự thật. Chúng ta cư xử qua lại với những vị Bồ Tát này, không biết họ là Phật Bồ Tát đâu. Ở Trung Quốc có lịch sử ghi chép, Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là Phật A-di-đà tái lai, dùng thân phận người xuất gia, tức là Sa Môn, mà ở đây nói đến Phong Can Hòa Thượng xuất hiện tại chùa Quốc Thanh, Thiện Đạo Đại Sư. Ba vị này chúng ta đều biết là Phật A Di Đà tái lai, thân phận vừa bị lộ liền đi. Giống như Vĩnh Minh Đại Sư, sự thị hiện của Vĩnh Minh Đại Sư là không thể nghĩ bàn. Trước khi chưa xuất gia, Ngài ở trong cơ quan chính phủ là một viên chức nhỏ, cũng giống như nhân viên văn phòng hiện nay vậy. Một địa vị như vậy, địa vị rất nhỏ, quản gì thu chi, quản gì thu chi tài chính, và thí dụ quản gì tiền tài, ngài phạm về nghiệp trộm cắp, ngài lấy tiền trong quốc khố trộm tiền đi phóng sanh, lấy cũng không ít tiền, phóng sanh rất nhiều sanh mạng. Sau đó bị điều tra ra rồi ngài rất thành thật, ngài thừa nhận rồi, ngài không giọng ngữ. Họ nói có phải ông lấy trộm hay không, là tôi lấy trộm bao nhiêu đều nói ra hết, trộm đi làm việc gì, phóng sanh hết rồi. Cho nên vị phán quan này sao có tội cho ngài được đây? Ngài không tiêu xài cho bản thân, đem đi phóng sanh, đành phải đem sự thật này báo cáo với quốc vương. Quốc vương vừa xem cũng thấy buồn cười, người này ngu quá, ngu si, đi trộm tiền của quốc gia, rõ ràng biết rằng việc này sẽ mất đầu, mà ông ta không sợ mất đầu, ông ta muốn đi phóng sanh. Quốc vương này liền dặn dò, căn cứ theo pháp luật là chặt đầu, là tội bị chặt đầu, trói tại pháp trường để hành hình. Quốc vương giao cho giám trảm quan, giao cho ông ấy đem ngài trói trên pháp trường rồi chặt đầu ngài, xem ngài có sợ hay không. Nếu như ông ta sợ hãi thì giết đi cho xong, nếu như ông ta không sợ hãi thì thả ông ta ra, bảo ông ta đến gặp ta. Lúc ông ấy trói trên pháp trường mà cũng không biến sắc, giám trảm quan nói: ông có sợ hay không? Không sợ. Vì sao không sợ? Tôi chỉ có một mạng, cứu được ngàn ngàn vạn vạn mạng, xứng đáng lắm rồi. Ngài không những không sợ hãi là còn rất hoan hỷ. Cho nên giám trảm quan kia lập tức báo cáo với quốc vương, rồi dẫn ngài về. Quốc vương gặp mặt ngài cũng rất hoan hỷ, hỏi ngài muốn làm việc gì. Ngài nói ngài muốn xuất gia. Quốc vương liền thành tựu cho ngài, để cho ngài xuất gia. Quốc vương làm hộ pháp cho ngài, vì vậy sau này ngài làm một vị quốc sư, thầy giáo của quốc vương. Quốc vương đối với ngài vô cùng tôn kính. Một hôm, vị quốc vương này là một tín đồ Phật giáo kiên thành, tu phước cúng trai, mời thiên tăng trai, tức là vô già đại hội. Vô già đại hội là cúng dường bình đẳng, chỉ cần là người xuất gia đều đến ứng cúng, quốc vương đều đối xử bình đẳng như nhau. Vậy là vô già đại hội, đương nhiên người xuất gia đến rất đông. Tuy nói là bình đẳng cúng dường, nhưng sắp xếp bàn ghế luôn có thượng tòa. Thượng tòa này ai cũng không dám lên ngồi, mọi người đều khiêm nhường, nhường cho nhau. Mọi người đương nhiên tôn trọng Vĩnh Minh. Vĩnh Minh là thầy giáo của hoàng đế, nhưng Vĩnh Minh đại sư cũng rất khiêm tốn, không chịu ngồi ghế đầu này, cứ nhường qua nhường lại. Rồi có một vị hòa thượng đến, mọi người đều không quen biết, mặc cũng quần áo rách rưới, nhìn thấy mọi người ở đó mà nhường qua nhường lại thì sao? Ông không khách khí nữa, liền đến ghế đầu đó ngồi. Vậy là ngồi xuống rồi. Đương nhiên quốc vương cũng khách khí. Quốc vương trong lòng không vui, thầy giáo không ngồi ghế đầu, đến một người chẳng quen biết nhưng cũng là người xuất gia nên không tiện nói ra. Trai tăng xong rồi, mọi người đều ra về, tan tiệc rồi. Quốc vương liền hỏi Vĩnh Minh đại sư: ngày nay con cúng trai, có thánh hiền nhân đến ứng cúng hay không? Có thánh hiền nhân đến ứng cúng thì phước báo của ông ấy sẽ lớn rồi. Vĩnh Minh đại sư nói: có mà. Ông ấy hỏi người nào vậy? Định quan cổ Phật hôm nay đến ứng cúng. Vì đó là hòa thượng ngồi trên ghế đầu đó, chính là ngài. Vị quốc vương này trong lòng rất hoan hỷ, nhanh chóng sai người đuổi theo. Vị hòa thượng này lỗ tai rất to, không biết tên gọi là gì nên gọi là hòa thượng tai to, liền đi khắp nơi hỏi thăm vị hòa thượng tai to này. Quý vị có nhìn thấy đi theo hướng nào không? Lại phái người đi thăm hỏi khắp nơi, truy tìm tông tích ra được rồi. Ngài tu hành trong một sơn động, vậy là thân phận bại lộ rồi. Định quan cổ Phật, hóa thân mà đến. Sau khi tìm ra, người quốc vương phải đi quỳ lạy đảnh lễ, thỉnh ngài đến hoàng cung để cúng dường. Vị lão hòa thượng này nói một câu: Di Đà nhiều chuyện. A Di Đà Phật này nhiều chuyện, nhiều chuyện quá, làm bại lộ thân phận của ta. Vậy là viên tịch. Người này nhìn thấy thì sững người ra. Định quan cổ Phật tìm được Phật viên tịch rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngài vừa rồi nói một câu Di Đà nhiều chuyện. Điều này là Vĩnh Minh đại sư nói. Hóa ra Vĩnh Minh là Phật A Di Đà tái lai. Còn tốt, trở về báo cáo Phật A Di Đà vẫn còn. Định quan của Phật đi rồi, Phật A Di Đà vẫn còn. Vậy là trở về báo cáo quốc vương, định quan của Phật viên tịch rồi. Đương nhiên quốc vương rất thất vọng, vừa nghe nói Vĩnh Minh đại sư là Phật A Di Đà tái lai, vậy là hoan hỷ vô cùng rồi, nhanh chóng đi gặp đại sư Vĩnh Minh. Liền nhanh chóng đi ra ngoài, đi đến cổng, bên ngoài có một người báo tin hoảng hốt lo lắng, gần như gia vào quốc vương vậy. Quốc vương hỏi ông ta: Ngươi có việc gì mà hoảng hốt như vậy? Vĩnh Minh đại sư viên tịch rồi. Chư vị nên hiểu, đây là quy củ của Phật môn. Thân phận vừa lộ lập tức phải đi. Thân phận lộ ra rồi mà còn không đi, đó là muốn gạt người rồi, lừa người cung kính, lừa người cúng dường. Cho nên công án như vậy ở Trung Quốc có rất nhiều, rất nhiều. Thân phận bị lộ rồi lập tức liền ra đi, quý vị tìm không ra họ nữa. Đây là câu chuyện về Vĩnh Minh. Phong can hòa thượng cũng như vậy. Hàng sơn thập đắc, mọi người đều biết là văn thù Phổ Hiền Bồ Tát tái lai. Thân phận bị lộ ra rồi cũng tìm không ra nữa, mất tích rồi. Thời cận đại, Dân Quốc Sơ Niên, Lên Nham Sơn Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Thân phận của ngài lộ ra như thế nào vậy? Ấn Quang Đại Sư trong Vĩnh Tư Tập có một thiên văn chương, chứ vị tỉ mỉ xem sẽ hiểu ra được. Sự việc này là bản thân ngài cuối đời tại Thượng Hải cử hành một lần Hộ Quốc Tức Tai Pháp Hội. Trong pháp hội đó, ngài khai thị pháp ngữ ở Đài Loan lưu thông rất rộng rãi, chứ gì đều có thể tìm thấy. Pháp hội này tổng cộng 8 ngày, ngài làm chủ trì pháp hội này. Đương thời một địa phương nhỏ tại Giang Tô là một học sinh cấp 2, là một bé gái tuổi còn nhỏ, không theo Phật giáo. Ban đêm nằm mơ, mơ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát nói với bé gái: Người có duyên với Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát hiện nay ở Thượng Hải Hoàng Pháp, người nên đi gặp ngài. Bé gái liền hỏi: Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? Con làm sao mà tìm được chứ? Ngài liền nói với bé gái: Chính là Ấn Quang Pháp Sư. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cảm thấy giấc mơ vô cùng kỳ quái. Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát, người không theo Phật cũng biết, bạch y Quan Âm, nhà nhà Quan Thế Âm. Điều này thì mọi người đều biết, tuy là không theo Phật giáo cũng biết được Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng trước nay chưa từng nghe nói đến Đại Thế Chí Bồ Tát. Thế là đi khắp nơi hỏi thăm xem. Hỏi thăm rất lâu, vì thời đó người thôn quê đều không biết được có một vị là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát không nhiều người biết đến, không ai biết được. Trải qua rất lâu, gặp được một người thân thiết trong nhà là người học Phật. biết được Đại Thế Chí Bồ Tát là một trong ba vị Tây Phương Tam Thánh. Sau đó lại hỏi thăm Ứng Quang Đại Sư cũng không ai biết được. Qua rất lâu mới hỏi thăm ra được, đích thực là có một vị Ứng Quang Pháp Sư, đúng là hiện nay đang ở Thượng Hải chủ trì Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội. Thế là cả nhà hoan hoan hỷ hỷ đến Thượng Hải để bái kiến Ứng Quang Đại Sư, liền đem câu chuyện trong giấc mộng nói đến, từng câu từng chữ nói lại cho Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng nghe xong sắc mặt thay đổi, nghiêm khắc giáo huấn cho một trận, không được nói như vậy. Còn nếu còn nói bậy, vĩnh viễn không được đến gặp ta, không được nói vậy. Hơn nữa, Quán Thế Âm Bồ Tát trong mộng nói với bé gái, Đại Thế Chí Bồ Tát thêm 4 năm nữa là viên tịch rồi. Cô ấy như vậy mới quy y Ấn Tổ. Sau 4 năm, quả nhiên Ấn Quang Pháp Sư viên tịch. Cô ấy mới đem câu chuyện này công bố ra. Thế là mọi người hiểu được Ấn Quang Pháp Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Quý vị xem, có người biết Ngài rồi, người biết chỉ một hai người, tuyệt đối ngăn cấm không được tuyên dương. Không giống như người hiện tại, hiện tại ở Mỹ nghe được rồi, có người nói ông ta là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tái lai, đi tuyên truyền khắp nơi mà ông ta vẫn chưa đi. Rất nhiều người đều nói là Phật gì đó tái lai, Bồ Tát đã không được nữa rồi, đã không còn đủ lớn nữa rồi, phải xưng Phật gì đó chuyển thế, Phật tái lai. Đây là lời tạo, lời đồn bậy. Cho nên chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải thấu đáo. Trở lại thời gian trước đó một chút. Tổ sư Tịnh Tông Trung Hưng, Liên Trì Đại Sư, Ngẫu Ích Đại Sư, thân phận của họ chưa để lộ. Tuy chưa để lộ, nhưng trong tưởng tượng của chúng ta, họ tuyệt đối không phải là người bình thường. Quý vị xem Ngẫu Ích Đại Sư chú giải Di Đà Kinh Yêu Giải. Trước tác này của Ngài viết xong trong 9 ngày. Ấn Quang Đại Sư tán thán đối với việc này, nói cho dù là cổ Phật tái lai là một chú giải cho kinh Di Đà cũng không thể vượt qua Ngài được. Hiện tại chúng ta hiểu được Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát tôn sùng Ngài như vậy, tán thán như vậy, vậy thì Ngẫu Ích Đại Sư nếu không phải là Phật A Di Đà tái lai thì nhất định là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai rồi. Đây là chúng ta căn cứ theo câu nói này của Ấn Tổ để mà suy đoán. Nếu như không phải là Phật Bồ Tát tái lai thì chắc chắn không thể nào. Chúng sanh mạt pháp khổ, nếu muốn đắc độ khó lắm. Pháp môn Tịnh Tông muốn bảo chúng ta tin tưởng khó, thật là khó. Vậy thì phải làm thế nào? Sự việc này Phật Bồ Tát nếu không tái lai giúp đỡ chúng ta một tay thì duyên phần đắc độ của chúng ta sẽ không có nữa. Dân Quốc Sơ Niên xuất hiện một vị cư sĩ Hạ Liên Cư. Vị cư sĩ này thân phận chưa bị lộ, nhưng ông ấy có rất nhiều tướng lành không thể nghĩ bàn. Chúng tôi thấy được rồi. Tấm ảnh hiện tại chúng tôi in trên kinh bổn. Trong tấm ảnh đó có một thứ, chứ vậy nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện trên cùng tấm ảnh có một pho tượng Phật dưới đôi giày phóng quang, không thể nghĩ như bạn. Tôi năm kia tại Miami giảng kinh, địa phương Miami này người kỳ kỳ quái quái rất nhiều, tức là thông thường chúng ta nói người có thần thông, có thiên nhãn, có tha tâm thông rất nhiều. Hơn nữa có rất nhiều là người nước ngoài. Trong số người nước ngoài có rất nhiều người không phải là tín đồ Phật giáo. Họ có thần thông, có năng lực đặc thù này. Vì thế địa phương đó là một nơi rất kỳ quái, có rất nhiều kỳ nhân. Trước tiên khi tôi đặt chân đến Miami, cư sĩ Tăng Hiến Dĩ đem tấm hình của Hạ Lão cư sĩ cho những người nước ngoài này xem. Tăng Hiến Dĩ cũng rất yêu thích thần thông, cũng rất hiếu kỳ. Ông ấy cầm tấm ảnh này để khảo nghiệm xem những người này có thần thông không, xem thần thông của họ là thật hay giả. Bảo họ xem tấm ảnh này, người này như thế nào. Hỏi ông ấy, người nước ngoài kia nói, ông ta nói người này toàn thân là trong suốt. Điều này Tăng Hiến Dĩ nghe xong rất kỳ quái. Nhìn ảnh chứ có phải nhìn thấy người đâu. Thân thể của ông ta là trong suốt. Nói với ông ấy đây là Đại Bồ Tát Tái Lai, không phải là người bình thường. Lại nói với ông ấy, người này hiện tại không còn tại thế nữa, đã viên tịch rồi, đi rồi. Lúc ông ấy tại thế cũng không nổi tiếng lắm, vì nói đều rất khớp nên Tăng Hiến Dĩ nói với ông ta. Lúc nói với tôi đây là từ trên ảnh mà xem, ông ta nói rất kỳ lạ. Ông ta làm sao mà có thể nhìn thấy những điều này? Đích thực, nếu không phải là Đại Bồ Tát thị hiện thì hội tập kinh điển này, hội tập đến viên mãn như vậy sẽ không làm được. Vì sao vậy? Trước đó lần đầu tiên hội tập cư sĩ Dương Lâm Thư là người đời nhà Tống, đã rất giỏi rồi. Quốc học, Phật học đều có trình độ rất thâm sâu. Hơn nữa bản thân giảng sanh là niệm Phật đứng mà giảng sanh, tướng lành tốt như vậy đủ để làm chứng minh cho người đời sau. Hội tập này không có sai lầm. Nếu như có sai lầm, ông ấy làm sao có thể đứng mà giảng sanh được? Có thể thấy ông ấy đối với Tịnh Độ Tông vẫn là người có cống hiến rất lớn. Bởi vì hội tập bổn có khiếm khuyết nhỏ, không phải viên mãn lắm, không phải là hoàn thiện lắm, cho nên đến hậu thế có tiết hiệu bổn của Bành Tế Thành, có tái hội tập bổn của Ngụy Nguyên. Những bản này đích thực là hậu nhân vượt qua cả tiền nhân, nghĩa là bản hội tập sau luôn tốt hơn bản hội tập trước. Nhưng những bản này Ấn Quang Đại Sư xem qua đều phê bình, không phải là bản hay, chọn lọc chưa thỏa đáng. Hơn nữa kiêng kỵ nhất là sửa đổi nguyên văn của kinh văn. Đây là điều đại kỵ. Cho nên Ấn Tổ lại phê bình. Sau khi bản của Hạ Liên Cư xuất hiện, Ấn Quang Đại Sư viên tịch rồi, Ấn Tổ chưa nhìn thấy bản này. Nếu như nhìn thấy bản này, tôi tin Ngài sẽ gật đầu. Bản này được rồi, có thể lưu thông rồi. Hội tập vô cùng chính xác, thỏa đáng. Mỗi câu mỗi chữ đều là nguyên bản của năm loại nguyên dịch bản, không thay đổi một chữ nào, phù hợp với tiêu chuẩn của Ấn Quang Đại Sư. Vì vậy đây là bản hay nhất của Kinh Vô Lượng Thọ. Bản này đưa ra ngoài, mọi người đọc được rồi đều sanh tâm hoan hỷ. Đối với Tịnh Tông, tín ngưỡng tu học giảng sanh, chúng ta đọc được rất nhiều người. Đây là cư sĩ Hạ Liên Cư tìm cho chúng ta. Bản này đưa ra đương thời có một số người thành kiến rất sâu, không dễ dàng chấp nhận. Cho nên lượng lưu thông vô cùng ít ỏi. Rất nhiều người không hiểu được có một bản như vậy. Sau khi Đài Trung lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng sanh, tôi đem bản này in ra lưu thông để làm kỷ niệm cho thầy. Nguyện thầy thượng phẩm thượng sanh. Bản này vừa đưa ra, rất nhiều người xem được, sanh tâm hoan hỷ, muốn tôi giảng bộ kinh này. Thế là ở ngoại quốc, nội quốc đều giảng ra ngoài rồi. Từ lúc bản này được in ra đến nay đã là 7 năm rồi. 7 năm là một thời gian rất ngắn. Bộ kinh này đã lưu thông đến toàn thế giới rồi. Kinh này số lượng in ấn ra tôi không thể nào tính toán chính xác được, bởi vì ngoài tôi in ra còn có rất nhiều người cũng in. Hồng Kông cũng in, Singapore cũng in, Đại Lục cũng in. Tôi nhậm tính khái lược thì ít nhất có lẽ cũng vượt qua 3 triệu bản rồi. Thời gian 7 năm có được số lượng lớn như vậy lưu thông trên toàn thế giới. Chứ gì nghĩ xem, nếu như không phải là mười phương chư Phật Như Lai bổ nguyện oai thần gia trì, là điều không thể nào làm được. Xem Phật giáo sử trong nước, nước ngoài một bộ kinh điển, một pháp môn, trong thời gian ngắn như vậy có được hiệu quả như vậy, chúng ta chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Cư sĩ Hạ Liên Cư cũng không thể nghĩ bàn, tuyệt đối không phải là phàm phu, chắc chắn là Phật Bồ Tát tái lai. Sự việc này tôi từng hỏi qua lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão cư sĩ cười mà không nói, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Ông ấy nói với tôi, tương lai sau này dần dần sẽ rõ ràng thôi. Ông ấy đi rồi, tôi hiện tại còn chưa làm cho rõ ràng, nhưng tôi tin sâu không nghi ngờ. Đây chính là nói rõ Phật Bồ Tát đích thực xuất hiện tại thế gian, chắc chắn không chịu để lộ thân phận. Đây chính là thật. Nếu nói bản thân là La Hán, là Bồ Tát, là khai ngộ, là chứng quả, nói rồi lại không đi, nhất định là giả mạo rồi. Duy trừ mạng chung, âm hữu di phó. Đây là mạng chung duyên tịch, giống như định quan cổ Phật Diễn Minh Duyên Thọ, nói ra rồi liền bỏ đi, như vậy mới được. Điều này có thể, điều này Phật cho phép. Nói xong không đi, đây là điều Phật nhất định cấm kỵ. Dân hà thị nhân, hoặc loạn chúng sanh, hoặc là mê hoặc, hoặc là khiến họ suy nghĩ bậy bạ, thành đại vọng ngữ. Những loại vọng ngữ này tạo thành nhiễu loạn Phật môn trong xã hội này. Nhữ giáo thế nhân, tu tam ma địa, hậu phục đoạn trừ chư đại vọng ngữ. Thị danh Như Lai Tiên Phật Thế Tôn, đệ tử quyết định thanh tịnh minh hội. Bốn trọng giới này đến đây đều đã nói rõ ràng rồi. Bốn điều này là mười phương tất cả chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh tu tam ma địa nhất định phải tuân thủ, phải tu cho được thanh tịnh thì tam ma địa mới thực sự có thể đắc lực. Nếu không như vậy thì không thể đắc được. Tam ma địa này đối với người niệm Phật chúng ta mà nói thì sao? Chính là niệm Phật tam muội, là nhất tâm bất loạn. Thì cố A Nan, nhược bất đoạn kỳ đại vọng ngữ giả, như khắc nhân phẩm, vì chương đàn hình, dục cầu hương khí, vô hữu thị xứ. Ở đây lại nêu ra một ví dụ, không đoạn đại vọng ngữ, giống như khắc phân người. Phân người thì hôi. Chiên đàn là đàn hương tốt nhất, là thơm. Làm sao có thể mùi hương bay ra được? Nhất định không có đạo lý này. Ngã giáo tỳ kheo, trực tâm đạo tràng, ư tứ uy nghi, nhất thiết hành trung, thượng vô hư giả, dân hà tự xưng đắc thượng nhân pháp. Phật ở đây giáo giới rõ ràng cho chúng ta. Phật dạy những người xuất gia đệ tử tâm trực, hành trực, hành vi ngay thẳng, phải chánh trực, tâm chánh trực, hành vi phải chánh trực, đi đứng nằm ngồi, đối với người, đối với sự, đối với vật đều phải chân thành, không được giả tạo, thì làm sao có thể phạm vào đại vọng ngữ được? Bản thân tuyên xưng với người tu hành chứng quả thì sao? Đó là điều chắc chắn không được phép. Thí như cùng nhân vọng hiệu đế vương, tự thủ tru diệt, huống phục pháp vương, như hà vọng ngữ. Trong pháp thế gian, nếu như một người bần dân mạo xưng là quốc vương, vào thời xưa là tội chết. Hiện tại hình pháp và trước đây đã khác rồi. Đây là nói hình pháp ngày xưa, đây là phạm tội tử hình. Đế vương của thế gian, quý vị mạo xưng đã phạm tội lớn như vậy, Phật là pháp vương, Bồ Tát là pháp vương tử, quý vị làm sao có thể mạo xưng chứ? Làm sao có thể yêu ngôn mê hoặc mọi người? Nhân địa bất chân, quả chiêu du khúc. Hai câu này có thể nói là tổng kết bốn loại thanh tịnh minh hối này. Chúng ta nếu muốn chứng quả, nhất định phải tu chân nhân. Nếu như không phải nhân chân thật, chắc chắn không đạt được quả chân thật. Chúng ta hy cầu là vô thượng Bồ Đề, chúng ta mong cầu là niệm Phật tam muội. Nếu muốn đạt được, nhất định phải tâm trực, hành trực, mới có thể đắc được. Cầu Phật Bồ Đề như phệ tỳ nhân, dục thùy thành tựu. Đây chính là nói nhân quả trái ngược với nhau. Ác nhân mà muốn cầu thiện quả, nhất định không đạt được. Cũng giống như một người muốn cắn cái rốn của mình mà không cắn được. Đây là việc không thể được. Nhược chư tỳ kheo, tâm như trở quyền. Đây là ví dụ. Quyền là cung, dây kéo, cây cung kéo rất căng, trực quyền. Nhất thiết chân thực, nhập tam ma địa, vĩnh vô ma sự, ngã ứng thị nhân thành tựu Bồ Tát, vô thượng tri giác. Mấy câu nói này là câu giáo hối quan trọng nhất trong phần tổng kết. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ cho rõ, đặc biệt là trong xã hội hiện tiền này. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, ta sư thuyết pháp như hằng hà sa. Ta sư đó là gì? Chính là ở đây nói yêu ma quỷ quái. Ở nơi nào vậy? Trà trộn vào trong Phật môn, làm cho chúng ta rối mắt. Phật ma không phân biệt được, vậy là phiền phức lớn rồi. chúng ta hảo tâm muốn học Phật, kết quả lại đi học với ma, như là oan uổng quá. Làm thế nào để có thể không gặp ma nạn được? Phật ở đây dạy chúng ta một nguyên tắc. Tất cả chân thật, quý vị sẽ không gặp phải ma nạn. Từ đó có thể biết, sở dĩ tất cả ma có thể quấy nhiễu quý vị, có thể lừa gạt quý vị, có thể khống chế quý vị, có thể thao túng quý vị, tâm quý vị không chân thật. Đọc đến câu khai thị này, thực tình mà nói, gặp phải ma nạn, chúng ta không thể trách ma, vẫn phải trách bản thân mình mà thôi. Tâm của bản thân tôi không chân thật, không thật thà, mới bị người khác lừa. Bản thân chân tâm học Phật, trực tâm học Phật, chắc chắn không gặp ma nạn. Ma có thần thông lớn hơn nữa, năng lực lớn hơn nữa, cũng không làm được gì quý vị, cũng không thể mảy may động vào quý vị. Cho nên gây ra ma nạn là tâm bản thân quý vị không chân thật. Trong tâm bản thân quý vị có vọng tưởng, nói cách khác, trong tâm quý vị cũng có sát đạo dâm vọng. Những ý niệm này quý vị chưa đoạn, tâm không thanh tịnh, như vậy mới dễ dàng bị mê. Ma chỉ làm những việc này, dùng điều này làm Phật sự, vậy là ăn nhịp với nhau, liền bị nó lừa. Đây là lời khai thị vô cùng quan trọng. Đây là trung tâm của bốn đoạn kinh lớn này. Như ngã thử thuyết danh di Phật thuyết, bất như thử thuyết tức ba tuần thuyết. Đoạn cuối này dạy chúng ta phân biệt Phật ma. Chúng ta gặp được một vị thiện tri thức, gặp được một đồng tham đạo hữu, những lời họ nói và lời Phật nói giống nhau, nhất định phải đoạn sát đạo dâm vọng. Đây là lời Phật nói. Nếu như nói không đoạn sát đạo dâm vọng, cũng có thể học Phật, cũng có thể thành tựu vô thượng đạo. Đây là ma nói. Điều này nhất định không phải là Phật nói. Đoạn tổng kết sau đây: A Nan, nhữ dấn nhiếp tâm, ngã kim tiên thuyết, nhập tam ma địa, tu học diệu môn, cầu Bồ Tát đạo, yếu tiên trì thử, tứ chủng luật nghi, kiểu như băng sương. Đoạn này rất dễ hiểu. A Nan hỏi làm thế nào để nhiếp tâm. Nhiếp tâm là giới. Hỏi làm thế nào để nhiếp tâm, Phật ở đây nói ra cho chúng ta biết. Thật sự nhiếp tâm, nếu muốn đắc định, nếu muốn tu học thành tựu, bốn loại giới này phải trì cho được vô cùng thanh tịnh. Đoạn trước có nói qua rồi, không những gì sự không được phạm, trong tâm ý niệm cũng không được sanh khởi. Quý vị có thể đem giới luật trì đến mức thanh tịnh như vậy, thì tự bất năng sanh, nhất thiết chi diệp, tâm tam khẩu tứ. Tâm là tham sân si, khẩu là vọng ngữ, lưỡng thiệt ý ngữ ác khẩu, gọi là tâm tam khẩu tứ. Sanh tức vô nhân. Nếu như còn có sanh thì họ nhất định có nhân. Nhân gì vậy? Loại ý niệm này chưa sạch sẽ, giới tâm này, tâm giới không thanh tịnh, mới có những sự việc này. A Nan, nhữ thị tứ sự, nhược bất di thực, bốn loại trọng giới mà Phật giảng, quý vị thực sự làm được rồi, làm được rất thanh tịnh. Tâm thượng bất duyên, sắc hương dị xúc, quý vị đối với ngũ dục lục trần của thế gian, danh văn lợi dưỡng, tất cả đều buông bỏ hết, đều xả bỏ hết. Bất duyên chính là buông bỏ, tức là xả bỏ hết, không còn phan duyên nữa. Vậy mới thực sự thanh tịnh, nhất thiết ma sự dân hà phát sanh, mà không có cách nào dựa phá quý vị, không thể nào tiếp cận quý vị được. Đây là tánh đức của bản thân quý vị đang phóng quang, mà không thể tiếp cận quý vị được. Hà huống bên ngoài chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, có rất nhiều thần hộ pháp bảo vệ quý vị. Tất cả yêu ma quỷ quái phải tránh xa quý vị. Quý vị ở trên Bồ Đề Đạo nhất định thuận buồm xuôi gió, bình bình an an thành tựu vô thượng đạo lộ. Đại Phật đảnh Lăng Nghiêm kinh thanh tịnh minh hối giới thiệu đến đây là viên mãn rồi.